khi sư tiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 13 tháng Giêng năm 2008 và cũng là chương trình lần thứ 324 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Bài suy niệm với tựa đề Viết cho những em nhỏ. Lá thư của con gửi mẹ với tựa đề Mẹ ở đâu? Thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới qua tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Các con thân mến, hôm nay mẹ loan báo cho các con, đây là giờ của các con, giờ làm chứng nhân của các con, giờ các con phải sống công khai, giờ của các tông đồ ánh sáng. Với sức mạnh và lòng can đảm, các con hãy truyền bá khắp nơi ánh sáng chân lý, ánh sáng ân sủng và thánh thiện. Đó là ánh sáng của Chúa Giêsu con mẹ, Đấng đã tỏ cho các con biết con đường phải theo để đến với Chúa Cha. Con đường hoàn toàn ngoan ngoãn đối với Thánh Thần tình yêu. Thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin gửi đến quý vị một bài suy niệm với tựa đề Viết cho những người em nhỏ của Thánh Louis de Montfort trong tác phẩm The Secret of the Rosary, tức là những bí mật của Kinh Mân Côi. Và qua phần trình bày của Minh Yến và Kim Hà.
Những người bạn nhỏ thân yêu, nụ hồng xinh đẹp này dành cho em, đó là mỗi hạt trong tràng hạt mân côi của em. Chớ chi em biết được những hạt đó thực quý giá biết bao, búp hồng kỳ diệu này sẽ nở thành một bông hồng rực rỡ nếu em đọc kinh kính mừng thật sốt sắng. Dĩ nhiên, nếu muốn em đọc trọn cả tràng 15 mầu nhiệm mỗi ngày thì thật là quá sức em, nhưng em hãy đọc ít là 5 mầu nhiệm, đọc đúng cách với lòng sốt sắng và yêu mến. Kinh Mân Côi sẽ là vòng hoa hồng nho nhỏ, mũ triều thiên nhỏ em dâng lên Chúa Giêsu và mẹ Maria. Hãy chú ý tới mọi điều tôi nói ở đây và hãy cẩn thận. Chú ý lắng nghe câu chuyện có thật mà tôi muốn kể cho em, đồng thời muốn em ghi nhớ. Có hai chị em nhỏ đang chơi trước nhà. Hai chị em này đang đọc Kinh Mân Côi rất sốt sắng. Thình lình, một công nương xinh đẹp hiện đến tiến lại gần em nhỏ, hai em chỉ khoảng 6-7 tuổi, cầm tay và dắt em đi mất. Hoảng sợ, đứa chị cuống cuồng tìm em khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy em đâu. Đau đớn, đứa chị trở về báo tin cho cha mẹ biết em mình đã bị bắt cóc. Suốt 3 ngày, người cha, người mẹ khốn khổ ấy tìm con khắp nơi nhưng không thấy.
Tối ngày thứ 3, họ thấy em ngay trước nhà, dáng vẻ sung sướng, hạnh phúc cực độ. Họ đã hỏi em xem em ở đâu suốt 3 ngày đêm. Em kể lại cho cha mẹ nghe.
Vị công nương xinh đẹp, đấng mà em hằng đọc kinh Mân Côi để tôn kính, đã đưa em tới một nơi thật thích thú, cho em ăn những thứ tuyệt ngon. Em cũng nói rằng vị công nương đã trao cho em bế một hài nhi, chú bé đó rất xinh đẹp, em hôn chú bé mãi không chán.
Cha mẹ của em chỉ mới trở thành người công giáo được một thời gian ngắn. Hai ông bà khi nghe con kể lập tức đến gặp linh mục dòng tên, đã hướng dẫn ông bà gia nhập giáo hội và đọc kinh Mân Côi. Họ kể cho ngài câu chuyện trên, và cũng chính linh mục này kể cho tôi nghe. Câu chuyện đã xảy ra ở nước Paraguay.
Bởi thế, các em nhỏ thân yêu, các em hãy bắt chước hai chị em cô bé này, hãy đọc kinh Mân Côi mỗi ngày như chúng đã làm. Thực hành như thế là em đã giành được quyền lên thiên đàng, chiêm ngưỡng Chúa Giêsu và mẹ Maria. Nếu hai đấng không cho các em thấy các ngài ở đời này, thì bất cứ giá nào, sau khi qua đời, các em sẽ được thấy các ngài đời đời, ước gì được như vậy. Vì thế, thưa tất cả quý vị, trong mọi tầng lớp xã hội, có học thức hay không, công chính hay tội lỗi, cao cả hay bé mọn, hãy cùng tôn vinh Chúa Giêsu và mẹ Maria bằng việc đọc kinh Mân Côi ngày cũng như đêm. Kính mừng Maria, đấng đã vất vả nhiều vì chúng con.
Kính thưa quý thính giả, Nguyệt Nga kính mời quý vị theo dõi bài viết Mẹ ở đâu, về với con của tác giả Trần Chi Liên, được trích từ Nguyệt San Mục Vụ, số 262. Lời người viết: xã hội hiện tại đã tạo nên nhiều hoàn cảnh thật đáng thương, và một trong những nạn nhân của thời đại chính là những đứa trẻ thấp cổ bé miệng, không có tiếng nói. Đứa con nào cũng mang trong lòng hình ảnh đẹp, rất đẹp về người mẹ của mình. Đối với những đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi từ khi còn ấu thơ, hình ảnh đó sẽ ra sao? Tuổi trẻ bây giờ, ngoài lớp người tạo rất nhiều thành tích vẻ vang giúp ích cho đời, cho quê hương dân tộc, vẫn còn một số không nhỏ, không muốn mang trách nhiệm và bổn phận. Họ thích hưởng thụ các thú vui thể xác. Họ đến với nhau không bằng tình yêu chân chính phát xuất từ con tim. Chỉ như những con bướm vờn hoa, khi vui thì đậu, khi buồn thì bay. Cuối cùng đã để lại chứng tích không do tình yêu, nên cũng không là điều quan trọng khi một người đã rũ áo ra đi. Đó chính là điều thảm hại nhất của nền văn minh vật chất hiện nay. Thái độ vô cảm, hững hờ đối với tha nhân do cá nhân chủ nghĩa mang lại. Đứng trong địa vị của những đứa con thuộc loại không mong mà lại có, những đứa trẻ chưa thể tỏ được tâm tư cùng nỗi niềm của mình, tôi xin được phép lên tiếng cho các em. Mong rằng các bậc cha mẹ suy nghĩ lại trước khi để lại kết quả mình không mong đợi. Mẹ ơi, mỗi ngày hai cha con bắt đầu bằng buổi sáng vội vã. Ba chỉ kịp thay tã và quần áo cho con, rồi hối hả thả con xuống nhà trẻ sau vài giây ngắn ngủi cho nụ hôn. Dẫu rằng ánh mắt con có vói theo, con cũng chỉ được thêm một cái vẫy tay chào. Con đến nhà trẻ với cái bụng trống rỗng, cũng như tâm hồn con trống rỗng. Bà giữ trẻ chỉ có thể làm cái bụng con no bằng thức ăn. Nhưng tâm hồn con thật là đáng thương mẹ ơi. Lúc này là lúc con rất cần được mẹ ôm vào lòng, cho con hơi ấm của mẹ. Con nghĩ mẹ rất thương yêu con, mà sao không phải là mẹ đưa con đến nhà trẻ sau khi lấp đầy cái bụng trống sau một đêm dài của con bằng tình mẫu tử. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Sao không về với con? Một ngày của con thật là dài. Nhà trẻ có 6 đứa nhỏ được cha mẹ gửi đến như con. Bà giữ trẻ không đủ thì giờ để lo theo nhu cầu của từng đứa. Có khi con phải đeo cái tã đầy chất phế thải, hàng mấy tiếng đồng hồ mới được thay. Mấy đứa có mẹ thì đỡ hơn. Bọn hắn đã được mẹ tập bỏ tã ở nhà lâu rồi, nên nhìn bọn chúng thật là nhẹ nhàng. Đến bữa cơm, cho dù con không vui, không khỏe, không muốn ăn, nhưng vẫn phải bỏ vào miệng những miếng cơm nhạt nhẽo đắng nhét. Hết giờ ăn, họ thu dọn mọi thứ, không cần biết bọn nhỏ chúng con đã no hay còn đói. Chúng con không thể nói những gì mình muốn nói, vì họ không phải là mẹ, nên họ không cần biết đến tình cảm của những đứa trẻ như con. Con thèm được ôm mẹ để nũng nịu. Mẹ ơi, con nhức đầu quá. Mẹ ơi, con vẫn còn đói bụng quá. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, tối nay ba đón con thật trễ. Mọi người đã về hết, chỉ còn mình con lang thang trong cái phòng trống vắng. Bà giữ trẻ đang lo dọn dẹp nhà cửa. Con đứng bên trong cái cửa sắt ngóng trông. Sáng nay, ba nói sẽ về trễ, vì ba phải làm việc thêm giờ. Ước chi giờ này có mẹ đến đón, chắc là con sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm. Mẹ mấy đứa kia cũng thường đến đón chúng khi ba chúng về trễ. Tại sao mẹ của con lại không đến đón con? Mẹ không còn thương con nữa hay sao? Mẹ có biết, khi ba đến đón sau một ngày dài chờ đợi, con vui biết là chừng nào không? Tuy bà dĩ trẻ cũng thương con, nhưng tình thương đó không thể thay thế tình yêu của ba mẹ được. Về đến nhà với tâm trạng buồn bực, con chợt giận dỗi với ba và bật khóc bất ngờ. Ba mệt mỏi vì cả một ngày dài làm việc trong sở, nên ba đã lớn tiếng với con, phát cho con mấy cái vào mông. Thật ra chỉ là đánh vào cái tã ướt nhẹp của con thôi. Cái đánh không làm con đau, nhưng con quá tủi thân vì ngó quanh, không có ai để con chạy lại cầu cứu, để được chở che. Con lại càng khóc to hơn. Hình như ba cũng đang buồn ghê lắm, vì sau khi đánh mắng con rồi, ba lại ôm con vào lòng, hôn thật nhiều lên khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt của con. Ba dỗ dành, đừng khóc nữa ba thương, ba lấy kẹo cho con ăn nhé. Mẹ ơi, mẹ có thấy mủi lòng khi nghĩ đến sự cô đơn của cha con không? Mẹ đang ở đâu? Sao không về với con? Nằm bên cạnh ba, lòng con thật ấm áp. Thương ba quá chừng, vì thì giờ còn lại trong ngày ba đều dành cả cho con. Ba không nghĩ gì đến bản thân của ba. Con nhớ có những sáng hai cha con dậy trễ, vì cả đêm con khóc nhè hay đau bụng. Ba lại không có thì giờ là cái áo cho thẳng thắn trước khi đi làm. Thế là ngày đó, ba chỉ dám ở trong văn phòng. Việc tiếp khách, ba lại bán cái cho chú Trung. Nếu có mẹ lo cho con, chắc ba sẽ không phải xấu hổ khi mặc quần áo nhăn nhúm đi làm đâu mẹ nhỉ. Mẹ ơi, hôm nay là Chủ nhật, ba vẫn phải đi làm cho ngày lễ sắp đến. Từ ngày chia tay với mẹ, ba không còn dẫn con đi lễ cuối tuần nữa. Ba nhận làm bất cứ chủ nhật nào khi người ta cần ba. Chỉ có một mình con tại nhà giữ trẻ, vì đứa nào cũng có đủ cha mẹ trong những ngày cuối tuần. Con thơ thẩn ra vào, cuộc sống sao quá là nhàm chán. Người lớn đừng thắc mắc tại sao những đứa trẻ thiếu tình thương của cha hoặc của mẹ như con hay nổi cơn bất ngờ. Đó chỉ là sự phản kháng tiêu cực của chúng con mà thôi. Tuy rằng lúc nào con cũng muốn làm đứa trẻ ngoan ngoãn, vui vẻ và vâng lời. Con có cảm giác mình bị bỏ rơi, là gánh nặng của mẹ, nên mẹ không biết là có đứa con là con đây. Một mình ba vừa đi làm vừa lo cho con. Tối về còn phải lo đi chợ và nấu ăn cho bữa tối. Con biết là ba đã mệt mỏi lắm rồi. Nhưng đôi lúc, vẫn cứ làm nũng với ba. Chẳng qua chỉ muốn ba để ý đến con, dù chỉ 5 phút ngắn ngủi. Không biết ba có biết như thế không? Ba ơi, con thương ba nhiều lắm. Ba đừng trách,
đừng ghét bỏ con ba nhé.
Mẹ đã bỏ con rồi, bây giờ con chỉ còn mỗi một mình ba là người để con nương tựa thôi.
Bây giờ mẹ ở đâu? Sao không về với con?
Gần 2 năm trước, chủ nhật là ngày vui của con. Con được ba mẹ dẫn đi chơi đó đây, sau giờ lễ. Lòng con tràn niềm vui vì có đầy đủ tình thương của cha mẹ. Tuy còn nhỏ, nhưng con đã cảm được tình yêu ấy qua những bức ảnh với nụ cười rạng rỡ, hình ảnh một đứa bé tròn trịa kháu khỉnh. Hình ảnh bây giờ của con ra sao? Ánh mắt con đã biết buồn và không còn nụ cười nữa, chỉ là nét cau có, khó chịu.
Mẹ ơi, còn 2 tháng nữa là con tròn 3 tuổi. Người ta có mẹ, mới hơn 2 tuổi đã nói như con sáo, biết đọc bao nhiêu là kinh, biết hát hò những bài thật hay, được bà dĩ trẻ luôn miệng khen. Bé giỏi, bé hát hay quá, ai dạy cho bé vậy?
Dạ thưa cô, mẹ con. Trong khi đó, con mới chỉ biết nói lõm bõm từng chữ một, chẳng ra đầu ra đuôi gì cả. Nói phải thì cười, nói trái chỉ biết cau mày cau mặt.
Tại nhà trẻ, con thường được nghe trong máy truyền thanh những giọng hát ngọng ngoẹo của những đứa trẻ bằng tuổi con, và nghe được cả giọng các bà mẹ nhắc bài ở đằng sau.
Ôi, con thèm biết là bao giây phút đó, được kề cận ở bên mẹ, được mẹ tập cho con nói, dạy con đọc kinh, dạy con hát.
Hạnh phúc biết bao mẹ ơi! Mẹ đang ở đâu? Sao không về với con? Có biết con đang trông ngóng mẹ không?
Ba vẫn thường khen con thông minh, sáng dạ. Ba muốn gửi con vào trường đi học thay vì nhà trẻ.
Khổ quá, ba không có giờ để tập bò tã cho con.
Trường ba định gửi con lại không có chương trình tập bò tã. Không biết đến bao giờ con mới được đến trường. Phải chỉ có mẹ bên con. Chắc chắn con đã được đi học rồi mẹ nhỉ.
Con biết chắc là con sẽ học giỏi và ngoan vì con có đầy đủ tình thương của cha mẹ.
Đứa trẻ nào cũng rất cần tình yêu của cha mẹ trong tiến trình phát triển về cả thể xác lẫn tinh thần. Thiếu vắng mẹ, mai này sau khi lớn lên, cuộc đời con sẽ thiếu sót những gì trong đời sống gia đình đây?
Mẹ có nghĩ đến điều đó cho con không?
Mẹ ơi, cuối tuần nào ít việc, ba thường chở con đến nhà bạn của ba để con có dịp chơi với mấy đứa con của bạn ba, và để ba gặp bạn bè tâm sự cho khuây khỏa.
Mẹ biết không, con thật chẳng muốn đến đó chút nào, cho dù bạn của ba rất thương và chiều chuộng con ghê lắm.
Họ càng tử tế với con bao nhiêu, con lại càng tủi thân bấy nhiêu, khi nhìn những bà mẹ chăm sóc cho con mình từ chút một, khiến con cảm thấy buồn và nhớ mẹ thêm.
Con nhận được ánh mắt trìu mến đầy thương yêu khi bà nhìn đứa con bé bỏng của bà. Bà quyến luyến, không muốn rời con để làm bất cứ việc gì.
Trong khi đó, con chưa bao giờ gặp được ánh mắt đó nơi mẹ của con.
Có điều gì khác biệt giữa hai người cùng mang tên gọi là mẹ?
Con nhớ có những hôm ba nhờ mẹ đón con về, con đã reo vui khi thấy mẹ từ xa.
Mặt con đầy nét hân hoan vui sướng.
Con nghĩ mẹ cũng thương con qua vòng tay mẹ ôm con vào lòng, qua những nụ hôn của mẹ trên khắp mặt mũi con.
Ôi chao, con chỉ muốn giây phút này ngưng lại.
Con sung sướng và hạnh phúc biết bao. Có phải mẹ thương con lắm không? Thế mà sao mẹ vẫn nỡ bỏ con?
Chẳng lẽ thú vui vật chất bên ngoài đối với mẹ vẫn nhiều quyến rũ hơn đứa con của mẹ sao?
Đã bao lần con kêu gào trong lòng, mẹ ơi về với con, mà sao mẹ vẫn không hề nghe tiếng con?
Mẹ ơi, trời đã vào thu, nên có những đêm khá lạnh. Con của mẹ đang bị cảm.
Một đêm con bị ói 3 lần sau mỗi cơn ho. Ba phải thức đến sáng để lo cho con.
Lau người, thay quần áo cho con, rồi còn phải thay khăn trải giường nữa.
Thấy ba lo cho con càng tủi thân cho ba và cho chính con.
Con bất chợt khóc tức tưởi, khiến ba không hiểu gì cả.
Con đã khiến ba càng lo cho con hơn khi hỏi, con sao vậy?
Nói cho ba biết, ba xoa cho con.
Con thấy ánh mắt ba thật buồn, và hình như có giọt nước mắt. Thương ba quá, con ôm chặt ba vào lòng và thì thầm, nhưng mà ba không nghe được đâu, vì con chưa biết nói làm sao cho ba biết tâm tình của con được. Con thương ba đừng bỏ con nghe ba. Những lúc như thế này, mẹ đang vui thú ở đâu? Mẹ có nghĩ đến đứa con đáng thương này không? Mai này khi lớn lên, làm sao con có một đối tượng mẫu mực trong lòng để tìm cho chính con cái nửa còn lại của con? Con sẽ dựa vào niềm tin nào để tin rằng mình sẽ không là bản sao của ba? Con không muốn và con không thể chấp nhận cuộc sống hiện tại của ba. Cho dù tình yêu của mẹ dành cho ba có nhạt phai, nhưng tại sao mẹ nỡ tâm giết đi đứa con mẹ cưu mang hơn 9 tháng trong cung lòng của mẹ? Con muốn trách mẹ, nhưng nếu trách, con lại mang tội bất hiếu. Còn không, con phải làm sao để kéo chân mẹ trở về với con? Trời bên ngoài đang lạnh lắm. Con nằm bên ba trong chăn ấm nệm êm. Nhưng nếu có hơi ấm của mẹ, cha con sẽ hạnh phúc biết bao. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Sao không về với con? Mẹ ơi, mẹ ơi.
Thưa quý thính giả, giờ cô mẹ xin gửi đến quý vị một bài suy niệm với tựa đề Hãy xin sẽ được của giám mục Arthur Tony và qua phần trình bày của Minh Yến và Kim Hà.
Một người giàu có, Milwaukee, có một đứa con trai duy nhất 12 tuổi. Thường ông cho con mọi cái nó muốn. Có một điều người con ao ước hơn hết là có một người anh em cùng lứa tuổi để chia sẻ, để cùng chơi. Người cha quyết định nuôi một bé trai nghèo, nhỏ hơn con trai ông 6 tháng. Cả hai đứa trẻ đều sung sướng. Đứa con trai có bạn, đứa con nuôi có những món đồ chơi mà nó chưa bao giờ biết đến. Một bữa nọ, hai đứa trẻ đang thảy banh qua lại trong sân. Đứa con nuôi ngỏ ý.
Chị, em ước mong Kenny có một trái banh như thế này. Nó thích đá banh lắm, nhưng cha mẹ nó không thể mua cho nó một trái banh như thế này.
Và em tiếp tục nói về Kenny, một người bạn lối xóm cũ. Người con ruột nói, sao em không xin ba cho nó một trái banh? Người con nuôi trả lời,
ba đã quá tốt với em rồi, em không dám làm phiền người nữa.
Nhưng người con ruột nài nỉ, em đừng quên ba anh là ba em. Người cho anh mọi cái anh xin, người cũng làm cho em như vậy. Nếu người cho rằng cái đó không tốt cho em, người sẽ nói, nhiều khi người cho em những cái tốt hơn nữa. Hãy xin đi, Kenny sẽ có trái banh.
Chúa Giê-xu cũng nói với chúng ta như vậy trong bài tin mừng hôm nay, hãy xin thì sẽ được. Bạn và tôi, chúng ta là những đứa con nuôi, là anh em, chị em với Chúa Giê-xu. Cha chúng ta, như Chúa Giê-xu đã gọi, muốn tất cả chúng ta chia sẻ hạnh phúc và hồng ân với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu muốn anh chị em của người chia sẻ lòng nhân từ của cha người. Cha trên trời đã sắp đặt nhận bạn và tôi làm con. Người còn cho chúng ta tham dự vào sự sống của người. Sự sống của Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta trong bí tích rửa tội. Như người con nuôi trong câu chuyện, chúng ta hạnh phúc không lời nào diễn tả vì cuộc sống cao vời của người con Chúa. Anh chị em với Chúa Kitô, nhưng chưa hết, Chúa Giê-xu nói rằng chúng ta còn nhận được nhiều hồng ân khác nữa của cha chúng ta, cho chúng ta và cho nhiều người khác nữa. Hãy xin thì sẽ được. Bạn để ý, nhiều lần Chúa chúng ta cầu nguyện cùng cha người, hầu như luôn luôn cầu nguyện cho chúng ta.
Ý tưởng này là chủ đề của thánh lễ hôm nay. Trong bài đọc thứ nhất, Abraham nài nỉ với Chúa khoan nhân cho những người tội lỗi thành Sodoma và Gomorrha. Trong bài đáp ca, chúng ta kêu cầu, lạy Chúa, đêm ngày con kêu cứu. Chúa đã đáp lời con, Chúa đã nghe tiếng miệng con kêu xin. Bài đọc thứ hai khích lệ chúng ta, Thiên Chúa ban cho anh em đời sống mới trong Đức Kitô. Lời cầu nguyện của cộng đoàn hay cá nhân sẽ có ý nghĩa hơn khi chúng ta ý thức rằng, như một người con, chúng ta thân thưa cùng người cha đang lắng nghe và yêu thương. Chúng ta nên thường cầu nguyện bằng những lời nguyện tự phát. Bạn nhớ cách thức của đứa con thân thưa với cha mình và kiên trì nài xin. Đó là điều Chúa Giêsu muốn chúng ta làm khi người dạy chúng ta cầu xin. Bạn nhớ kêu xin những điều người khác cần và ước mong, cũng như những điều bạn cần và ước muốn, và đừng quên lời cảm tạ. Cầu nguyện cá nhân và riêng tư giúp chúng ta tham dự đầy đủ hơn việc phụng tự, cộng đoàn như thánh lễ hôm nay.
Con gửi ước mơ vào thơ cầu nguyện, mong lòng tan biến bao chuyện buồn đau, chắp tay khẩn cầu Chúa mau tuôn đổ, để ngàn bão tố mãi mãi lìa xa, cho những mái nhà ấm êm hạnh phúc, dẫu đời lắm lúc tủi nhục ùa vây. Xin cha từng ngày giang tay nâng đỡ, phần con xin nhớ, nguyện cầu ngài luôn.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Huynh đoàn Đa Minh tại nhà thờ Thánh Linh, vị ân nhân ẩn danh số 2, vị ân nhân ẩn danh số 3, nhà hàng Vân 714-530-6858, 530-6858 và Tân Ô Tô Repair 714-895-6064. 895-6064. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân của giờ của mẹ. Mỗi tháng giờ của mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân và gia đình. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ còn lại là 29 đô. Tuần này chúng tôi nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây. Ông Châu Nguyễn 20 đô. Như vậy quỹ còn là 49 đô. Ngoài ra chúng tôi nhận được 30 đô của bà Tốn Phạm để mua tem gửi cho các em ở trong tù, và chúng tôi đã gửi tem thư vào cho một số em ở trong tù để có thể viết thơ ra. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thông báo về cuộc hành hương du ngoạn các linh tích miền Đông Hoa Kỳ và đón rước Đức Giáo Hoàng từ 14 tháng 4 cho đến 20 tháng 4 năm 2008. Giá là 1.165 đô. Quý vị có thể ghi danh với giờ của mẹ 714-265-1512, 265-1512. Thưa quý thính giả, chúng tôi đã dịch thuật tác phẩm Intergenerational Healing, tức là Chúa chữa lành gia tộc của Linh Mục Grandis ra tiếng Việt, và đã đăng các bài viết này trên website memaria.org. Nếu quý vị cần xin ơn chữa lành của Chúa cho đại gia tộc, xin vui lòng nói với các con cháu của quý vị lên website memaria.org để in ra và cầu nguyện xin ơn Chúa. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.